Đế Bá, chương 1117, Giang Hải Hoàng, góc truyện audio.com. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, cùng Bội Ngọc công tử đánh cược, cái kia bất quá là sách lược vẹn toàn mà thôi. Hắn hiểu được coi như giết Bội Ngọc công tử, Bội Ngọc công tử cũng sẽ không giao ra thiên mệnh tinh thể. Đương nhiên, nếu như Bội Ngọc công tử nguyện ý giao ra thiên mệnh tinh thể, cái kia không còn gì tốt hơn. Bội Ngọc công tử không muốn giao ra, vậy cũng không có gì ghê gớm. Hắn chẳng qua là nắm lý bắt lại thiên mệnh tinh thể mà thôi, Bội Ngọc công tử đem thiên mệnh tinh thể bại vào tay hắn, về sau coi như Tinh Hải giáo đến đòi thiên mệnh tinh thể, hắn cũng là lẽ thẳng khí hùng. Cũng may Lý Thất Dạ diễn biến suy tính kịp lúc, thời điểm ký ức thiên mệnh tinh thể hiện lên ở trong thức hải của Lý Thất Dạ, đạo pháp tắc thiên mệnh tinh thể trong tay hắn liền chậm rãi tiêu tán. Bội Ngọc công tử chết rồi, cả người bị tạc thành huyết vụ, đã mất đi bản mệnh chèo chống, đạo pháp tắc này cũng rất nhanh mất đi đại đạo chi lực, sau một lát nó cũng theo đó tiêu tán. Thiên mệnh tinh thể, Lý Thất Dạ không khỏi chìm đắm trong đại đạo áo nghĩa, vô thượng thiên mệnh bí thuật như thế, thật sự là để cho người ta say mê. Thật sự là để cho người ta vì đó hướng tới. Ngay trong nháy mắt Lý Thất Dạ chìm đắm trong thiên mệnh tinh thể huyền ảo, ở giữa thạch hỏa điện quang, nguy hiểm lại tới, nguy hiểm vô thanh vô tức trong nháy mắt từ phía sau Lý Thất Dạ đánh lén tới. Trong nháy mắt này, trong nội tâm Lý Thất Dạ sinh cảnh giác, ở giữa thạch hỏa điện quang này, Lý Thất Dạ lấy tốc độ tuyệt luân vô bì di chuyển vị trí, nhưng mà y nguyên phanh một tiếng, sau lưng của hắn thụ một kích cả người bay ra ngoài. Cẩn thận, Tử Yên phu nhân cùng Viên Thải Hà kinh hãi, nhưng mà cái này đều đã muộn, cấp bậc kẻ đánh lén cường đại hơn các nàng nhiều lắm. Lý Thất Dạ bay ra phía chân trời, ở giữa thạch hỏa điện quang, hắn lập tức giữ vững thân thể, lạnh lẽo nhìn cường giả đột nhiên đánh lén. Lúc này, trong tầng mây có một lão giả hiện thân, lão nhân này vừa hiện thân, liền mang theo thủy trạch chi khí, người này là một yêu tộc đại nhân vật khó lường, thân người đầu cả ánh mắt lành lạnh, đầu đội vương miện. Mặc dù lão nhân này đã cổ hy, nhưng mà lại cho người ta một loại khí tức ép băng sơn hà, đặc biệt là thời điểm hắn từ trong tầng mây hiển hiện, vạn dặm phong vân lập tức bị quét đến sạch sẽ. Liền là một lão giả như vậy, phía sau hắn tựa như chìm nổi lấy biển lớn mênh mông vô cùng vô tận, tựa hồ, hắn ở chỗ nào, chỗ kia chính là biển lớn mênh mông vô tận. Giang Hải Hoàng, nhìn thấy lão giả đột nhiên toát ra này, không ít người xa xa quan chiến sắc mặt đại biến, hít một hơi lãnh khí nói ra. Tiểu bối, quả nhiên có chút bản sự. Lão giả từ đám mây đi xuống, trầm lãnh nói. Mỗi một câu nói, mỗi một chữ của hắn đều giống như cự chùy nện lấy trái tim rất nhiều người. Vào lúc này, hắn cũng không che giấu chút nào, khí tức đại hiền như kinh đào hải lãng quét sạch thiên địa. Một đại hiền xuất thủ, đích thật là không phải tầm thường, mà lão giả xuất thủ đánh lén, vậy mà không thể giết chết Lý Thất Dạ, trong lòng hắn cũng hết sức giật mình. Giang Hải là hoàng giả chân chính a, thống trị Giang Hải gần vạn năm, khó có người dung chuyển. Nhìn thấy một đại hiền dạng này xuất thế, bên trong cường giả ở đây, bất luận là thánh tôn, hay là thánh hoàng cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Không hổ là thiên tài ghê gớm. Góc truyện audio.com, nhất năm đó đến từ Giang Hải thủ vững lâu như vậy, rốt cục ở sau khi thời đại đạo gian kết thúc bước vào đại hiền, trở thành một đại hiền sơ thế. Ở bên trong cường giả thế hệ trước có nhân vật từng cùng Giang Hải hoàng chung một thời đại, thời điểm nhìn thấy đại hiền trước mắt này, trong nội tâm không khỏi thở dài. Giang Hải Hoàng, là từ một đầu đại đầu ngư thành đạo, năm đó thời điểm hắn từ bên trong Giang Hà bò lên đại lục, hắn liền biểu xuất thiên phú vô cùng kinh người. Có thể nói, tại thời đại đạo gian, trở thành thánh hoàng so với lên trời còn khó hơn, chớ nói chi là trở thành đại hiền. Cuối cùng, Giang Hải Hoàng đã từng thành thánh hoàng cường đại nhất lúc ấy, thống trị một mảnh Giang Hải rộng lớn, cuối cùng, ở dưới hắn thủ vững, rốt cục có đột phá, bước vào đại hiền cảnh giới, trở thành sơ thế đại hiền. Ta rất hiếu kỳ, ta ngay cả ngươi là A Miêu A Cẩu nào cũng không nhận ra, lại đánh lén ta, dù sao cũng phải có một nguyên nhân đi. Lúc này, phía sau Lý Thất Dạ có miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình, đây là kết quả khi Giang Hải Hoàng đánh lén, nhưng mà, lấy thể chất cường đại của hắn, miệng vết thương khép lại rất nhanh. Ta và ngươi không oán không cừu. Cái đầu ca kia của Giang Hải Hoàng đặc biệt xấu xí, đặc biệt là thời điểm hắn nhếch miệng cười một tiếng, càng là có chút để cho người ta sờn hết cả gai ốc, hắn cười lạnh, nói ra. Đáng tiếc ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Lúc này, Giang Hải Hoàng lạnh lẽo nhìn lấy Lý Thất Dạ, nói ra. Nếu như bây giờ ngươi tự mình chịu đòn nhận tội, ở trước cửa Bạch Phát Dược Thần quỳ xuống, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Giang Hải Hoàng lời này vừa ra, không chỉ là Lý Thất Dạ, ngay cả cường giả tu sĩ xa xa quan sát đều hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Giang Hải Hoàng chính là thay Bạch Phát Dược Thần xuất đầu. Địa vị của Giang Hải Hoàng tại đương thời, vượt xa đông đảo trưởng môn hoàng giả, hắn làm đại hiền, khó có vãn bối có thể làm cho hắn xuất lực. Nhưng mà từ khi hắn tu đạo đến nay, tiếp cận vạn năm, hắn cũng già, hắn cần thọ dược đến bổ sung thọ nguyên khô cạn. Thử hỏi thiên hạ hôm nay, còn có thọ dược của ai so với Bạch Phát Dược Thần tốt? Cho nên, Giang Hải Hoàng vì Bạch Phát Dược Thần xuất đầu, cái kia không có lạ chút nào. Tại đương thời, chỉ cần Bạch Phát Dược Thần thả ra một câu, không biết bao nhiêu đại nhân vật thế hệ trước nguyện ý vì hắn xuất lực, không biết có bao nhiêu thế hệ trước nguyện vì Bạch Phát Dược Thần thực hiện sự tình mình muốn. Nếu như ta không làm thì sao? Lý Thất Dạ vểnh lên khóe miệng một cái, nói ra. Giang Hải Hoàng lạnh lùng nói, nếu như ngươi không tự mình quỳ gối trước cửa Bạch Phát Dược Thần thỉnh tội, bản hoàng tự mình xuất thủ, để ngươi sống không bằng chết, hoặc là lấy đầu lâu của ngươi, đưa cho Dược Thần, làm lễ gặp mặt. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhã nói. Mặc dù ta không biết Bạch Phát Dược Thần là cái gì, bất quá chó săn của hắn đã muốn tới cắn ta, vậy ta liền không khách khí. Thứ không biết chết sống, thúc thủ chịu trói. Giang Hải Hoàng sầm mặt lại, chỉ trong nháy mắt hắn tiện tay giương lên, thiên không tối sầm lại, ngôi sao thu nạp. Một bảo vật hướng Lý Thất Dạ thu đi. Không tốt, là hải võng. Nhìn thấy bảo vật này rải xuống, không ít người đứng ngoài quan sát đều biến sắc. Không ít cường giả biết. Gocchuyenaudio.com, lai lịch bảo vật này của Giang Hải Hoàng đều vô cùng kiêng kỵ, nguyên lai, Giang Hải Hoàng có được một bảo vật tên là Hải Võng, truyền thuyết lưới này chính là lấy ma vụ của biển cả mênh mông vô tận tế luyện thành, nghe đồn, lưới này bung ra tu sĩ cường đại hơn nữa cũng giống như bươm bướm rơi vào mạng nhện, số kiếp đã định. Cách chương.